Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Man Who Lied to His Laptop của giáo sư Stanford Clifford Nass và Corina Yen là một cuốn sách phổ thông về tương tác người máy, tâm lý học xã hội và thiết kế công nghệ. Xuất bản năm 2010, sách tổng hợp nhiều năm nghiên cứu của Nass về một hiện tượng nghe có vẻ phi lý nhưng rất quen thuộc. Con người thường phản ứng với máy tính, giọng nói số, thiết bị định vị và các giao diện điện tử như đang đối diện với một con người. Dù lý trí biết máy không có cảm xúc hay ý định, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi lời khen, cách phê bình, giọng điệu, giới tính được gán cho giọng nói và dấu hiệu về tính cách của máy. Mục đích của sách không phải khẳng định máy móc thật sự có tâm trí. Thay vào đó, sách dùng phản ứng của chúng ta trước máy móc như một phép thử để làm rõ các quy tắc ngầm chi phối quan hệ giữa người với người. Qua đó, Nass và En cũng đặt ra những nguyên tắc thực tế cho việc thiết kế công nghệ giao tiếp với con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, máy tính trở thành tác nhân xã hội trong phản ứng tự động của con người. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là con người áp dụng các quy tắc xã hội lên máy móc, ngay cả khi biết rõ chúng chỉ là công cụ. Đây là hướng nghiên cứu thường được gọi là Computers are social actors, tức máy tính được con người tiếp nhận như những tác nhân có vai trò xã hội. Ý quan trọng không nằm ở việc người dùng thật sự tin laptop có ý thức. Điều Nass quan tâm là phản ứng diễn ra nhanh và tự động ở cấp độ thói quen xã hội khi một giao diện cảm ơn, khen ngợi, xin lỗi hoặc dùng giọng nói có sắc thái, người dùng dễ đáp lại bằng các cảm nhận vốn dành cho người khác như được tôn trọng, bị đánh giá, được hỗ trợ hoặc bị làm phiền. Vì bộ não đã tiến hóa để đọc tín hiệu xã hội rất nhanh, con người không có một cơ chế hoàn toàn riêng biệt để xử lý mọi thực thể biết giao tiếp bằng ngôn ngữ, giọng nói hay phản hồi. Từ đó, sách đảo chiều một trực giác phổ biến. Thay vì chỉ hỏi công nghệ đang thay đổi con người thế nào, Nass và Yen hỏi phản ứng trước công nghệ tiết lộ điều gì về cấu trúc xã hội vốn có của chúng ta. Máy trở thành một môi trường thí nghiệm hữu ích vì nhà nghiên cứu có thể kiểm soát cách nó nói, phản hồi và thể hiện tính cách rõ hơn so với trong quan hệ đời thường. Thứ hai, lời khen và lời chê từ máy vẫn kích hoạt nhu cầu được công nhận. Một mảng nổi bật trong sách là tác động của đánh giá xã hội, đặc biệt là lời khen và lời phê bình. Theo hướng nghiên cứu mà Nass trình bày, phản hồi tích cực từ máy không bị xem là hoàn toàn vô nghĩa chỉ vì nó do chương trình tạo ra. Người dùng vẫn có xu hướng thích được khích lệ và phản ứng của họ bị ảnh hưởng bởi cách lời đánh giá được trình bày. Điều này cho thấy nhu cầu được công nhận không chỉ phụ thuộc vào việc người phát ngôn có thật sự có cảm xúc hay không. Nó còn phụ thuộc vào hình thức tương tác, vào việc một tín hiệu xã hội đã được gửi tới đúng thời điểm và theo cách dễ hiểu hay chưa. Sách cũng làm rõ rằng phê bình có vai trò phức tạp hơn khen ngợi. Một hệ thống chỉ liên tục tâng bốc có thể tạo cảm giác dễ chịu, nhưng không nhất thiết đáng tin cậy hoặc hữu ích. Ngược lại, sự phê bình có căn cứ có thể khiến nguồn phản hồi trông có năng lực hơn. Bài học thiết kế ở đây không phải là biến mọi sản phẩm thành một người nịnh nọt. Giao diện tốt cần phản hồi phù hợp với hành động, nêu rõ điều gì đang hiệu quả và điều gì cần sửa, đồng thời chọn giọng điệu không làm người dùng thấy bị công kích. Đây cũng là một cách sách nối thiết kế giao diện với chuẩn mực giao tiếp trong các mối quan hệ thực tế. Thứ ba, tính cách và trạng thái cảm xúc của giao diện cần phù hợp với người dùng. Nass và Yen xem tính cách của máy không phải là phần trang trí bề mặt, mà là một tập hợp tín hiệu có thể định hình trải nghiệm. Lựa chọn từ ngữ, nhịp phản hồi, giọng nói, mức độ nhiệt tình và cách biểu lộ cảm xúc đều khiến người dùng suy ra rằng hệ thống có một phong cách riêng. Các nghiên cứu được sách diễn giải cho thấy sự phù hợp giữa đặc điểm của người dùng và cách giao diện hành xử thường có thể cải thiện mức độ thoải mái, hài lòng hoặc hợp tác. Tuy vậy, sách không biến điều này thành công thức đơn giản rằng mọi máy đều phải vui vẻ và thân thiện. Khi người dùng đang buồn hoặc căng thẳng, một giọng quá tươi vui có thể bị cảm nhận là lạc điệu. Trong những tình huống khác, một phong cách tích cực lại có thể hữu ích. Vấn đề cốt lõi là sự tương thích về cảm xúc và bối cảnh. Cuốn sách cũng nhắc tới khác biệt trong phản ứng với các dấu hiệu giới tính và kiểu biểu lộ của máy. Những phát hiện như vậy cần được hiểu như bằng chứng về ảnh hưởng của kỳ vọng xã hội, không phải khuôn mẫu cứng cho từng cá nhân. Ứng dụng có trách nhiệm là cho phép lựa chọn, thử nghiệm với người dùng đa dạng và tránh mặc định rằng một kiểu giọng hay một kiểu tính cách phù hợp với tất cả mọi người. Thứ tư, làm việc nhóm với máy cho thấy niềm tin và vai trò được hình thành ra sao. Sách mở rộng quan sát từ cuộc đối thoại một người, một máy sang tình huống máy tham gia như một thành viên trong nhóm. khi một hệ thống phân công, đưa gợi ý, đánh giá đóng góp hoặc hỗ trợ quyết định, con người có thể bắt đầu đối xử với nó theo những chuẩn mực vốn áp dụng cho đồng đội. Họ cân nhắc liệu hệ thống có đáng tin, có công bằng, có đứng về phía mình hay có hiểu mục tiêu chung không. Đây là điểm đặc biệt đáng chú ý vì nó cho thấy hiệu quả của công nghệ không chỉ phụ thuộc vào độ chính xác kỹ thuật. Một công cụ có năng lực nhưng thể hiện vai trò mơ hồ, phản hồi thiếu nhất quán hoặc can thiệp không đúng lúc có thể làm suy giảm hợp tác. Ngược lại, khi hệ thống truyền đạt rõ nó đang hỗ trợ việc gì và dựa trên thông tin nào, người dùng dễ đặt nó vào một vai trò hợp lý hơn trong quy trình làm việc. Từ nghiên cứu về nhóm, Nash và En rút ra một nhận định rộng hơn về quan hệ con người. Hợp tác dựa trên các tín hiệu rất nhỏ về sự ghi nhận, công bằng, trách nhiệm và mục tiêu chung. Máy không tạo ra các quy tắc ấy, nhưng vì có thể tái hiện và kiểm soát chúng, máy giúp phơi bày chúng rõ hơn. Với người thiết kế, đây là lời nhắc phải thiết kế cả quan hệ làm việc, chứ không chỉ thiết kế chức năng riêng lẻ. Cuối cùng, sức thuyết phục của công nghệ tạo ra yêu cầu đạo đức cho thiết kế giao diện. Phần bàn về thuyết phục đưa cuốn sách vượt khỏi câu hỏi làm sao để giao diện dễ dùng hơn. Nếu lời nói, giọng điệu và phản hồi của máy có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, đánh giá và hành vi, thì thiết kế giao diện cũng là thiết kế một dạng ảnh hưởng xã hội. Công nghệ có thể khuyến khích người dùng học tập, lái xe cẩn thận hơn, duy trì thói quen hoặc hoàn thành một nhiệm vụ khó. Nhưng cùng các cơ chế đó cũng có thể bị dùng để khai thác nhu cầu được khen, sự tin tưởng vào giọng nói có thẩm quyền hoặc cảm giác gắn bó với một hệ thống. Giá trị của sách là không dừng ở việc mô tả rằng con người dễ bị máy tác động. Nó buộc người đọc nhận ra vì sao ảnh hưởng ấy hiệu quả, bởi người dùng mang các kỳ vọng của quan hệ xã hội vào tương tác kỹ thuật. Do đó, một sản phẩm có trách nhiệm cần minh bạch về mục đích, không giả vờ có năng lực hay sự thấu cảm mà nó không có, và không dùng nhân hóa để che giấu lựa chọn kinh doanh. Trong bối cảnh trợ lý giọng nói, chatbot và hệ thống AI hội thoại phổ biến hơn nhiều so với thời điểm sách ra mắt, cảnh báo này càng đáng chú ý. Thiết kế có tính người không đồng nghĩa với đánh lừa người dùng. Nó phải giúp giao tiếp rõ ràng, hỗ trợ quyền lựa chọn và giữ cho niềm tin tương xứng với năng lực thực của hệ thống. Kết luận, The Man Who Led to His Laptop phù hợp với người làm thiết kế sản phẩm, trải nghiệm người dùng, nghiên cứu người dùng, giáo dục số và phát triển công nghệ giao tiếp. Nó cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến tâm lý học xã hội, nhưng không muốn bắt đầu từ một giáo trình thuần lý thuyết. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn các chi tiết tưởng nhỏ trong giao diện, như một lời khen, một giọng nói, một câu xin lỗi hay cách hệ thống đưa ra phê bình, như những quyết định có hệ quả tâm lý cụ thể. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là nhận ra nhiều quy tắc trong quan hệ người với người thường vận hành tự động hơn chúng ta tưởng. Điểm làm sách khác với nhiều sách công nghệ đại chúng là trọng tâm của nó không phải dự đoán tương lai hay tôn vinh trí thông minh nhân tạo. Nash và En dựa vào các thí nghiệm tương tác người máy để soi ngược về con người, về sự tin cậy, nhu cầu được công nhận, cảm xúc, hợp tác và sự thuyết phục. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách vẫn có giá trị khi thiết bị thay đổi. Dù ví dụ gắn với máy tính, giọng nói số và các giao diện của giai đoạn đầu thập niên 2010, nguyên lý về phản ứng xã hội trước công nghệ vẫn đặc biệt liên quan với chatbot và trợ lý AI hiện. Người đọc không nên xem đây là cẩm nang thiết kế đầy đủ hoặc coi mọi khác biệt người dùng là quy luật tuyệt đối. Nhưng như một nền tảng để đặt câu hỏi đúng về công nghệ mang dáng vẻ con người, đây là một cuốn sách sáng rõ, có cơ sở nghiên cứu và giàu tính gợi mở. Nếu bạn muốn ủng hộ Clifford Nash, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!